SBS Việt ngữ.
Chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ trong tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay. Xin mời quý vị lắng nghe những bản tin sau đây. Tháng 11, tháng nhận thức về ung thư phổi, cùng bác sĩ Lưu Vĩnh Bình chia sẻ những dấu hiệu của ung thư phổi trong những giai đoạn đầu tiên. Nguy cơ ngộ độc chì từ nước máy. Xin cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình đã đến với chương trình Sức khỏe là vàng. Câu hỏi đầu tiên mà Yến Thi muốn hỏi bác sĩ, theo bác sĩ các dấu hiệu của ung thư phổi ở trong những cái giai đoạn đầu có dễ nhận biết hay không và nhận biết như thế nào ạ?
Dạ, cái bệnh ung thư phổi là một cái bệnh mà rất là khó nhận biết trong cái giai đoạn đầu. Từ khi nào mà mình để ý tới nó thì mới nhận biết được. Thí dụ như những cái triệu chứng của bệnh ung thư phổi là tới cái lúc mà mình ho mà ra máu đó thì là giai đoạn nặng rồi thì ai cũng biết. Nhưng mà trước khi ho ra máu đó thì bệnh nhân cũng ho, nhưng mà họ ho thúng thắng, ho kéo dài cả phải cho khoảng 8 tuần lễ mà ho mà không có biết cái nguyên nhân nào. Ho ban ngày, ban đêm gì cũng ho. Và trước khi ho đó thì bệnh nhân ở một giai đoạn nhẹ hơn là họ bắt đầu họ thấy khó thở. Thí dụ như bình thường mình khiêng một cái ghế đi lên lầu, mình thấy không có mệt gì lắm. Tuy nhiên đối với những cái người ung thư phổi trong giai đoạn đầu, họ khiêng một cái ghế lên lầu chẳng hạn, hay là xách một cái bao gạo đi ra chỗ để xe, tự nhiên thấy nó mệt hơn hồi trước rất là nhiều, thở hổn hển rất là nhiều. Đó là những cái giai đoạn đầu của cái ung thư, hoặc là họ bị nặng ngực hay là đau ngực. Ngoài ra những cái triệu chứng mà không dính líu tới ngực, chẳng hạn như là những cái ngón tay nó tê hay là nó bị sưng lên, và những cái triệu chứng khác, ví dụ họ sụt cân, mất cân và mệt mỏi, tánh tình bởi vì cái oxygen vô phổi không có đủ đó, thành ra đôi khi họ hay giận hờn cao có. Hoặc là những người dễ bị nhiễm trùng phổi, thí dụ bị hơi một cái là bị infection ở cái phổi, bị nhiễm trùng phổi, cứ đi bác sĩ thường xuyên hoài. Đó là những cái triệu chứng mà chúng ta nếu mà để ý nghi ngờ thì chúng ta có thể tìm ra được ung thư phổi trong cái giai đoạn đầu vậy.
Thì một khi mà mình đã ho ra máu có nghĩa là đã đến cái giai đoạn cuối rồi, thì theo bác sĩ là nó có quá trễ để điều trị hay không ạ?
Nếu mà mình ho ra máu đó thì chưa hẳn là giai đoạn cuối. Nó tùy theo cái mô ung thư đó, cái tế bào ung thư nó tấn công vô đâu. Nếu mà nó tấn công vào gần những cái mạch máu ở trong cuống phổi còn sớm á, thì nó bể những cái mạch máu đó thì mình ho ra máu sớm. Còn có một số ung thư nó ở ngoại biên, nó ở phần ngoài của những cái phổi của mình á, thì nó rất là lâu nó mới tấn công vô tới những cái mạch máu này để làm cho mình ho ra máu. Thành ra cái vấn đề là ung thư phổi cũng là cái việc nếu mà chúng ta hơn tìm sớm thì cái sự chữa trị sớm. Thí dụ như một vài thống kê trên thế giới, mỗi năm có khoảng 1.300.000 người chết vì ung thư phổi. Đó là thống kê của Tổ chức Y tế Quốc tế. Và thống kê của nước Úc chúng ta đó thì năm 2016 vừa rồi đó thì có 8.410 người chết vì ung thư phổi. Mà cái tỷ lệ mà sống sót của ung thư phổi là có 17% thôi, tức là 17% có thể sống tới 5 năm sau đó. Tuy nhiên theo cái tổ chức y tế thế giới thì họ nghĩ là nếu mà mình tìm ra sớm mình có thể cứu được phần nửa số bệnh nhân được. Thành ra cái vấn đề ung thư phổi là cái vấn đề quan trọng nhất là ở việc mà chúng ta để ý đến nó, bác sĩ của quý vị để ý đến nó và chúng ta tìm ra nó sớm thì chúng ta có thể hy vọng sống sót lâu dài. Dạ.
Thì mà khi mà mình phát hiện ra ung thư phổi ở những cái giai đoạn đầu tiên đó ạ, bác sĩ hãy cho biết là một số cái tiến trình điều trị nó như thế nào bác sĩ?
Điều trị ung thư phổi nó có rất là nhiều cái phương pháp điều trị mà quý vị thường nghe nói đến là giải phẫu. Thí dụ như chúng ta thấy cái bướu ở trong cái phổi sau khi đã chụp quang tuyến định bệnh rõ ràng, thì thường nhất là nếu mà chúng ta hên á, thì bác sĩ sẽ giải phẫu cắt bỏ hẳn cái khối u đó, thì chúng ta hy vọng sống sót rất là cao. Tuy nhiên nếu mà để trễ, tức là cái khối u, những cái tế bào ung thư đã lan ra ngoài cái phạm vi của cái phổi, ví dụ nó đi vào những cơ quan khác, thì chúng ta có mổ cũng đâu có được. Cho nên trong cái khi đó chúng ta phải dùng những cái xạ trị, những cái hóa trị, và còn có những cái phương pháp mới sau này nữa, người ta gọi là target therapy, tức là đặc biệt là dùng những cái thuốc để mà chiếu vào trong ngay cái vùng có ung thư để mà chữa trị nó. Tuy nhiên tất cả các phương pháp mà mình nói nãy giờ đó thì có thể nói là rất là không có hữu hiệu bằng cái phương pháp giải phẫu. Nếu mà giải phẫu ngay giai đoạn đầu thì chúng ta có thể là cắt bỏ cái khối u đó, có thể cắt bỏ một cái phần của cái phổi, hoặc là chúng ta có thể cắt bỏ hẳn một cái phổi đó, rồi thì chúng ta có hy vọng sống sót nhiều hơn. Mà không phải là những cái phương pháp này bác sĩ dùng riêng biệt đâu, có khi phối hợp với nhau, thường thì dùng phối hợp với nhau. Thí dụ mổ xong rồi thì người ta cho chúng ta xạ trị hay là hóa trị. Xạ trị tức là radiation therapy, chiếu quang tuyến vô, hoặc là hóa trị, hoặc là phối hợp cả hai ba thứ. Thành ra hiện bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái phương pháp để mà chữa trị cái ung thư phổi. Tuy nhiên vì chúng ta có quá nhiều cho nên chúng ta thấy là không có một phương pháp nào hoàn hảo hết. Nếu mà hoàn hảo thì chúng ta chỉ cần một phương pháp là đủ rồi.
Con thì cũng nghe những cái chú mà đang ngồi uống cà phê hoặc là uống rượu bia trên bàn thì hay bàn với nhau một cái câu chuyện là ông kia ổng hút thuốc mấy chục năm mà cũng chưa thấy gì, còn ông kia thì không có hút thuốc nhưng mà vẫn bị ung thư phổi. Nó hơi có một cái sự vô lý trong những cái lời nói đó, nhưng có thể lý giải thêm về cái vấn đề này được không ạ?
81% những người bị ung thư phổi là những người hút thuốc. Thành ra chúng ta thấy 81% nó rất là cao. Những người bị ung thư phổi là những người hút thuốc. Thành ra nếu mà mình nói là tôi hút thuốc 15 năm nay tôi không sao, tại sao ông kia hút thuốc mới có 3-4 năm mà nó có sao? Trong y khoa nó không có đơn giản, nó không có những cái định luật rất là đơn giản như vậy. Ngoài cái chuyện hút thuốc, chúng ta còn có rất là nhiều cái nguyên do khác có thể cộng lại để mà tạo ra một cái cân bệnh ung thư phổi. Thì chúng ta thấy là ngoài hút thuốc có thể có những cái chuyện khác, giống như là cái cơ thể chúng ta có khỏe mạnh không, cái dinh dưỡng của chúng ta có đầy đủ không, và cái di truyền, yếu tố di truyền, rồi cái tuổi tác của chúng ta như thế nào. Thành ra một, nó rất là nhiều yếu tố. Như chúng ta thấy là 81% những người ung thư phổi là hút thuốc. Tuy nhiên như vậy chúng ta thấy có một số phần trăm khác người ta hút thuốc cũng không ung thư phổi. Tuy nhiên cái số mà chúng ta không hút thuốc mà bị ung thư phổi thì nó chỉ có rất là hiếm, chỉ có khoảng 5-10% mà thôi. Thành ra chúng ta thấy là cái việc mà liên hệ giữa hút thuốc và ung thư phổi nó rất là cao. Chứng tỏ là nếu mà quý vị nói là tôi hút thuốc mà tôi không sao, cái đó là chưa chắc, có thể ngày mai là quý vị sẽ có sao, hay là quý vị hên thì có thể cũng không sao. Tuy nhiên rất là nguy hiểm. Nguy hiểm nhất là gần đây chúng ta có gọi là passive smoking, thụ động, tức là những người người ta hút thuốc nhưng mà ta thổi khói thuốc, mình hít nhầm những cái khói đó thì gọi là passive smoking. Ví dụ ông hút thuốc mà về nhà thổi xì phèo cho mấy đứa con hay là bà xã, thì những người đó tỷ lệ ung thư phổi cũng gần tương đương với những người hút thuốc. Thành ra rất là nguy hiểm. Thành ra nếu mà quý vị hút thuốc thì đừng có để cho người thân của mình bị ung thư phổi nha.
Dạ, xin cảm ơn rất nhiều bác sĩ Lưu Vĩnh Bình.
Cảm ơn cô Yến Thi và cảm ơn quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.
Đến với phần 2 của chương trình, xin mời quý vị thính giả lắng nghe nguy cơ ngộ độc chì từ nước máy ở các gia đình. khuyến cáo xả nước lạnh 30 giây trước khi dùng lần đầu vào buổi sáng. Các gia đình ở Úc đang được khuyến cáo để xả nước 30 giây trước khi uống vào buổi sáng để tránh nguy cơ nhiễm độc chì. Cảnh báo trên được ban hành từ tháng 7 bởi Enhale, một ủy ban đại diện cho các bộ y tế của liên bang, tiểu bang và các vùng lãnh thổ. Hội đồng Y tế Quốc gia và Nghiên cứu Y khoa, Bộ Y tế New Zealand nhưng không được công bố rộng rãi. Mặc dù chì hiếm khi được sử dụng trong ống nước ở Úc, nhưng chất này vẫn được dùng rộng rãi trong các phụ tùng đường ống khác như đầu nối ống nước. Chì có thể hòa tan trong nước uống, đặc biệt khi nước tiếp xúc với những phụ tùng đường ống trong thời gian khá dài. Một số nhà sản xuất nước tinh khiết đóng chai Úc thừa nhận nước của họ là nước máy và tiết lộ người tiêu dùng đang chi tiền chỉ để mua những chai nhựa không. Nhiễm độc chì có thể gây ra những triệu chứng như đau đầu, đau cơ, mỏi mệt, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa cho đến những nguy cơ khác cao hơn như là đột quỵ hoặc bất tỉnh. Trẻ em và trẻ nhỏ đặc biệt rất dễ bị nhiễm độc chì và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trí não sau này. Ủy ban Enhale đưa ra một số biện pháp nhằm làm giảm nguy cơ nhiễm chì khi sử dụng nước tại các hộ gia đình. Chỉ sử dụng vòi nước lạnh để uống và để nấu nướng. Khi lấy nước để uống hoặc nấu ăn lần đầu tiên vào buổi sáng trong ngày, hãy xả nước lạnh trong vòng 30 giây. Nếu không sử dụng nước trong vài ngày, chẳng hạn như mới đi du lịch xa về, thì chúng ta nên xả nước trước khi sử dụng từ 2 đến 3 phút. Enhale xác nhận không cần thiết phải đi xét nghiệm mức độ chì trong nguồn nước, nhưng khuyến cáo người dân nên thực hiện những biện pháp để có thể làm giảm nguy cơ nhiễm độc chì, nhiễm độc kim loại trong các phụ tùng đường ống như đồng hoặc kẽm. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe tạp chí Sức khỏe là vàng trong tuần này và xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.